Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 30. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái của cha các con đấng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy, các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 50 ngày bị bắt làm con tin và bị xúc gần 20 kg vì sống trong thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần, một nhà truyền giáo nọ đã bình tĩnh trả lời câu hỏi của các phóng viên về những gì mình đang suy tính trong lòng. Ngài nói: Tôi vẫn yêu mến đất nước và dân tộc đó, chứ ngày tôi mới đến truyền giáo cách đây 40 năm. Tôi đã tha thứ cho những kẻ bắt giữ và hành hạ tôi. Tôi muốn nói với họ rằng, tôi không có gì thù ghét họ, nhưng vẫn yêu thương và sẵn sàng trở lại đó làm việc mục vụ. Những lời dạy của Chúa Giê-xu mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng không mập mờ, không nhượng bộ hay chiều theo khuynh hướng tự nhiên của con người muốn giới hạn tình yêu của mình đối với tha nhân. Hãy yêu mến anh em mình. Mệnh lệnh này được ghi rõ trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Nhưng những anh em được nhắc đến ở đây chỉ là những kẻ thân thuộc, đồng hương, thuộc về dân riêng của Chúa. Còn câu hãy ghét kẻ thù, mặc dù không gặp thấy công thức nào tương tự như vậy trong Kinh Thánh, nhưng có thể hiểu như một diễn tả tự nhiên của tâm lý thường tình nơi con người, một hậu quả của tình yêu thương có giới hạn trong khung cảnh những kẻ thân thuộc, những người thuộc về cùng một dân tộc, một xã hội. Chúa Giê-xu đã đến để mặc khải sứ điệp trọn hảo hơn.
Ngài bẻ gãy những giới hạn tự nhiên. Ngài nói, còn thầy, thầy bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Chúng ta chú ý đến hai chi tiết trong lời dạy của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của người môn đệ Chúa. Thứ hai là tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể và quan trọng nhất, đó là thi ân và cầu nguyện cho những kẻ không tự nhiên được chúng ta yêu thương. Và đây không còn là tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương thật sự hướng đến lợi ích của người khác. Nhưng tại sao phải yêu thương như vậy? Thưa, bởi vì chính chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và do đó phải noi gương trọn lành của Ngài, đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người lành. Xin Chúa đổ tràn trên chúng ta tình thương của Chúa, để chúng ta được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, có tính toán, mà biết quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ chống đối và có ác cảm với chúng ta. Amen.
Yêu là chết đi, là đau đớn, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, là ngước cao cùng nhìn về bên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cracovia, Ba Lan. Hơn 300.000 người nước ngoài đăng ký dự ngày quốc tế giới trẻ tại Ba Lan. Cho đến nay đã có hơn 300.000 người từ nước ngoài đăng ký tham dự ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia ở miền Nam Ba Lan vào tháng 7 năm 2016. Tuyên bố hôm 25 tháng 2 vừa qua với giới báo chí, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia cho biết, trong con số vừa nói, có 200.000 người từ Italia và 80.000 từ Pháp, 16.000 từ Đức, thêm vào đó có hơn 10.000 người từ Ukraine, Slovak và Hoa Kỳ. Đức Hồng Iziwit cũng nói rằng, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho các bạn trẻ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 tại Cracovia, từ ngày 25 đến 31 tháng 7 năm 2016. Đức Hồng Y cũng xác nhận lễ khai mạc và cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại công viên Polonia, rộng 48 hecta, trong khi buổi canh thức và thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra tại khu vực Brzegi, cách trung tâm thành phố Cracovia 15 cây số. Khu này rộng 200 hecta, đủ để đón tiếp hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ. Tuy nhiên chưa có quyết định chung kết về vấn đề này. Đây là lần thứ 2 Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lần đầu vào năm 1991, tại Tổng giáo phận Częstochowa, nơi có đền thánh Đức Mẹ Đen, Nữ Vương Ba Lan. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ liền trước đây, được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro hồi tháng 7 năm 2014, với sự tham dự của 3.700.000 bạn trẻ cùng với Đức Thánh Cha Francisco. Thiên Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Sáng ngày 26 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã chủ tế thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Thánh Cha về tước vị Hồng Y mà Ngài đã lãnh nhận qua nghi thức trao mũ và nhẫn Hồng Y tại Roma vào ngày 14 tháng 2 vừa qua. Cùng hiện diện với Đức Tân Hồng Y trong thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Cha Kevin Van, Giám mục Giáo phận Orange, cùng với 2 linh mục. Các đức giám mục trong giáo tỉnh Hà Nội gồm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Đức Cha Doan Vũ Tất, Giám mục Hương Hóa, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, Đức Cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Giám mục Thanh Hóa, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Điên, Giám mục Phụ Tá Vinh, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ Tá Hưng Hóa, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ Tá Hà Nội. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân đại diện các giáo xứ và giáo họ trong tổng giáo phận. Trước thánh lễ, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, niên trưởng giám mục trong giáo tỉnh Hà Nội, đã đọc diễn văn chúc mừng Đức Tân Hồng Y Phêrô. Trước hết, Ngài nói lên tâm tình biết ơn Đức Thánh Cha Francisco đã đoái thương Giáo hội Việt Nam, một giáo hội được sinh ra và lớn lên trong máu các thánh tử đạo. Một giáo hội, mặc dù trải qua nhiều đau khổ, mà vẫn kiên trung với Chúa, gắn bó với đấng kế vị Thánh Phêrô, và hôm nay đang từng bước nỗ lực làm cho giáo huấn của tin mừng thấm đượm nền văn hóa và quê hương Việt Nam. Cùng với sự quý mến của Đức Thánh Cha đối với Đức Tân Hồng Y, về lòng nhiệt thành tông đồ, lòng trung thành, yêu mến giáo hội và tài năng đức độ của Đức Hồng Y Phêrô trong suốt 20 năm ở cương vị giám mục, trước hết là giáo phận Đà Lạt và tiếp đó là Tổng giáo phận Hà Nội. Tiếp đến, Đức Cha Giuse đại diện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu trong giáo tỉnh dâng lên Đức Tân Hồng Y những tâm tình cầu chúc tốt đẹp nhất. Sau cùng, Đức Cha Giuse nói lên ý nghĩa và trách nhiệm của tước vị Hồng Y để cùng nguyện ước với các giám mục và mọi thành phần dân Chúa trong giáo tỉnh sẽ là những cộng sự viên của Đức Hồng Y, để cùng với Đức Hồng Y xây dựng giáo hội, loan báo tin mừng của Chúa, là tin vui cho những người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi bên lề xã hội, như lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong nghi lễ phong tước vị cho các Tân Hồng Y tại Roma vừa qua. Tất cả tâm tình của Đức Cha Niên Trưởng Giáo tỉnh Hà Nội được gói trọn trong bó hoa tươi thắm được hai Đức Giám mục Hải Phòng và Thanh Hóa trao tặng cho Đức Tân Hồng Y. Sau diễn văn chúc mừng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã đại diện tất cả thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội, dâng lên Đức Tân Hồng Y, vị cha chung của Tổng giáo phận, những tâm tình chúc mừng đầy tình con thảo. Trước hết, qua tước vị Hồng Y mà vị cha chung của Tổng giáo phận lãnh nhận, Đức cha phụ tá nói lên sứ mạng cao trọng của tước vị Hồng Y trong đời sống của giáo hội, cách riêng là một hồng ân cho đất nước Việt Nam, đặc biệt cho giáo hội tại Việt Nam, để hiệp cùng cả Tổng giáo phận dâng lên Chúa lời tạ ơn và tâm tình chúc mừng Đức Tân Hồng Y. Đặc biệt, đối với Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá nêu bật hình ảnh của ba vị Hồng Y tiền bối là những vị lãnh đạo tôn giáo can đảm, khôn ngoan trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn duy trì được các sinh hoạt mục vụ trong giáo phận và củng cố đời sống đức tin của giáo dân, để hiện nay Tổng giáo phận Hà Nội có một linh mục đoàn có khả năng, trách nhiệm, tốt lành, nhiều tu sĩ nam nữ đạo đức tham gia công việc truyền giáo và đông đảo giáo dân nhiệt thành thực hành đức tin. Qua đó cho thấy, Đức Tân Hồng Y Phi-rô sẽ là đấng kế nhiệm sự nghiệp và trọng trách của các bậc tiền bối, với tinh thần mến Chúa yêu người kiên vững của Thánh Andre Dũng Lạc, vui tươi mà anh dũng dấn thân vào đời, nhờ vào tài đức của Đức Tân Hồng Y. Vì Ngài là người ôn hòa, nhân từ, đối thoại, đã từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 đến năm 2013. Cuối cùng, Đức cha phụ tá nói lên lời nguyện chúc Đức Hồng Y, trên cương vị mới, sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam, và nguyện xin Đức Mẹ Maria giúp Đức Hồng Y luôn tiến bước trên con đường chân lý là Đức Giêsu Kitô dưới sự bảo trợ dịu dàng và yêu thương của Đức Mẹ. Cùng với lời cầu chúc tốt đẹp, Đức cha phụ tá đã đại diện Cộng đoàn Tổng giáo phận Hà Nội kính tặng Đức Hồng Y một chén thánh để nói lên tình con thảo và là biểu tượng của sứ mạng tự hiến cho giáo hội trong cương vị Hồng Y. Đáp từ, Đức Hồng Y đã chia sẻ: với những gì đang diễn ra trong ngày hôm nay, cũng như với những gì đã chuẩn bị từ trước, và những gì sẽ được tiếp nối sau này, tôi đã thấy trọn vẹn ý nghĩa, trọn vẹn tâm tình. Và nếu có thể diễn tả, tôi có thể nói tóm lại trong một vài tâm tình. Trước hết, đối với anh em thuộc giáo tỉnh Hà Nội, tuy tôi là con người mới mẻ, nhưng trong thời gian ngắn, anh em đã đón nhận tôi như một người anh em thực sự, đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đặc biệt là cộng tác để tôi chu toàn nhiệm vụ của mình. Và có thể nói, kết quả chính là những gì đã thể hiện ngày hôm nay. Xin anh em giám mục nhận nơi tôi lòng biết ơn, sự trân trọng, và nhất là cùng cộng tác, để tất cả chúng ta phục vụ giáo hội của Chúa, cách riêng phục vụ giáo hội tại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Đức cha Lorenzo, tất cả quý cha triều và dòng, tất cả quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, cũng như tất cả anh chị em đã luôn dành cho tôi lòng quý mến, sự cảm thông và cộng tác. Và những ngày này, chúng ta có thể thấy, như Đức cha Lorenzo đã gợi ra, đó là chúng ta cùng sống trong một tổng giáo phận có đức tin vững chắc, có lòng yêu mến quảng đại, có tinh thần truyền giáo, và đặc biệt có một linh mục đoàn sốt sắng, đạo đức và nhiệt thành. Tôi không thể không nói đến hai vị khách đặc biệt hiện diện trong thánh lễ này. Trước hết là đối với Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. và nói về Ngài tôi chỉ có một lời. Một lời này đủ nói lên lòng biết ơn của tôi. Lòng biết ơn thay mặt cho giáo hội và tổng giáo phận. Ngài là người đầu tiên báo tin cho tôi về việc Đức Thánh Cha nâng tôi lên hàng hồng y. Và khi Ngài thấy tôi bỡ ngỡ, thì Chúa đã soi sáng cho Ngài để nói cho tôi có hai chữ. Nhưng hai chữ đó cũng đủ soi sáng tâm hồn của tôi và có thể nói đem lại cho tôi sự bình an cho đến giờ phút này. Đó là vì giáo hội và vì đất nước. Đây là hai lời bình thường nếu nói vào lúc khác, nhưng nói vào giây phút đặc biệt này giúp tôi thấy được ơn gọi tiếp của tôi, không có gì khác là lời mời gọi phục vụ hội thánh và quê hương, và lời đó là lời đầy ơn Chúa Thánh Thần, đã soi sáng cho tôi đến ngày hôm nay, và hy vọng cho đến suốt cả cuộc đời. Vị khách thứ hai là Đức Cha Kevin Van, giám mục giáo phận Orange, cùng với hai cha Juan Bautista Toàn và cha Giuse Bình, là giáo phận kết nghĩa anh em với giáo phận Hà Nội từ thời Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, và tiếp tục kéo dài và tiếp tục được nối kết. Sự hiện diện của Ngài và anh em linh mục ở trong thánh lễ này, và đặc biệt trong những ngày này, là những cố gắng của Đức Cha và phái đoàn thu xếp thay đổi chương trình để có thể hiện diện với tôi. Điều này cho thấy nghĩa cử của người anh em, hay nói theo tiếng của giáo hội là chị em với nhau. Chúng ta vui mừng về sự kết nghĩa này và cùng góp phần để sự kết nghĩa này ngày càng bền chặt và càng ngày càng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho cả hai giáo phận chị em. Sau tâm tình chia sẻ của Đức Tân Hồng Y, thánh lễ tạ ơn bắt đầu được cử hành do Ngài chủ sự. Việc Đức Hồng Y đứng trên ngai tòa Hồng Y mới được đặt trong cung thánh của nhà thờ chính tòa để khởi đầu thánh lễ cho thấy sứ mạng cao trọng mà Ngài lãnh nhận cùng với trách nhiệm của người cộng tác với Đức Thánh Cha trong việc lèo lái con thuyền giáo hội về bến bình an. Trong bài giảng với chủ đề tạ ơn, dựa trên bài đọc tin mừng, qua hình ảnh của 10 người phun cùi, Đức Hồng Y diễn tả thân phận đáng thương của phận người đã được Thiên Chúa đối thương chữa lành. Đứng trước tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cần phải tạ ơn. Đó là một tâm tình quý báu mà chúng ta dâng lên Chúa. Hình ảnh của những người con cái trong gia đình biết ơn cha mẹ sẽ làm cho cha mẹ vui lòng. Đối với đời sống mỗi người, hồng ân của Thiên Chúa luôn luôn tuôn tràn, và chúng ta không thiếu một ơn gì khi chính Chúa ban Đức Giêsu cứu thế cho con người. Vậy, tâm tình tốt đẹp nhất là đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Áp dụng vào đời sống của mỗi người con cái Chúa hôm nay, Đức Hồng Y đã lấy câu chuyện về chuyến đi Roma vừa qua của Ngài để giúp cho người tín hữu tại Việt Nam phải sống tâm tình tạ ơn thế nào. Ngài nói, trong dịp viếng thăm Roma để nhận tước hiệu Hồng Y vừa qua, có nhiều sự kiện để chia sẻ với anh chị em, nhưng tôi chỉ nói một điều mà thôi. Đó là khi tôi tham dự dịp lễ này, cũng là dịp tham dự công nghị Hồng Y. Các vị Hồng Y tham dự rất đông, trên 100 vị, cũng như có nhiều giám mục đến dự. Nhưng những ai biết về Việt Nam thì cũng đều đến bắt tay chúc mừng tôi. Nhưng trong lời chúc mừng, họ nói gì? Họ nói rằng, chúng tôi vui mừng vì Giáo hội Việt Nam là một giáo hội vững mạnh trong đức tin, là một giáo hội có nhiều thánh tử đạo, là một giáo hội trung thành, là một giáo hội đang phát triển, là một giáo hội có nhiều ơn gọi. Và mọi người đều thấy rằng đó là tất cả những hồng ân mà Chúa ban tặng, và cần phải tạ ơn Chúa. Mọi người đã nhắc nhở tôi, và để tôi nói với anh chị em rằng, chúng ta đang sống trong đất nước, có thể còn nhiều khó khăn, nhưng những điều đó đem lại muôn vàng hồng ân, mà cao quý nhất là hồng ân đức tin, mà muôn vàng những người khôn ngoan thông thái hơn chúng ta chưa được diễm phúc nhận ra. Thiếu đức tin thì có thể nói là thiếu tất cả. Vì thế, trong thánh lễ này, chúng ta có thể tạ ơn Chúa về nhiều sự kiện, nhưng tôi chỉ xin mỗi người hãy ý thức được rằng Chúa đã yêu thương chúng ta, và chỉ có một cách để biểu lộ lòng biết ơn là hãy luôn luôn suy niệm lời Chúa, biết lắng nghe lời Chúa, và đem lời Chúa thi hành trong đời sống của mỗi người chúng ta. Thánh lễ tiếp tục được cử hành trong bầu khí phụng vụ sốt sắng và trang nghiêm. Đặc biệt trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tân Hồng Y Phê-rô đã long trọng ban phép lành năm mới Ất Mùi 2015 cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện trong nhà thờ chính tòa, để cùng với Ngài dâng lên Chúa lời tạ ơn hôm nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30, sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá ngày 29 tháng 3 năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 3. Vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Trong con tim của mỗi người nam nữ, luôn vang vọng lời mời gọi của Chúa. Các con hãy tìm Thánh Nhan ta. Đồng thời, chúng ta luôn phải đối đầu với thân phận nghèo nàn của chúng ta là người tội lỗi. Ví dụ, chúng ta đọc thấy trong sách Thánh Vịnh, ai có thể lên núi Chúa? Ai có thể ở nơi thánh? Thưa, đó là người có bàn tay vô tội và con tim trong trắng. Nhưng, chúng ta không nên sợ hãi hoặc nản chí. Trong Kinh Thánh và trong lịch sử mỗi người, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước. Chính Ngài thanh tẩy chúng ta, để chúng ta có thể được nhận vào trước nhan Thánh Ngài. Ngôn sứ Isaiah, khi nhận được lời mời gọi của Chúa nói nhân danh Ngài, ông kinh hãi và nói, ôi, khốn thay cho tôi bị hư mắt rồi, vì tôi là người có môi miệng ô uế. Nhưng Chúa đã thanh tẩy ông, và sai một thiên thần đến chạm vào miệng ông và nói, lỗi ngươi đã biến mất và tội ngươi đã được đền bù. Trong Tân Ước, trên bờ hồ Gennesaret, khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên và làm phép lạ mẻ cá lạ lùng, Simon Phêrô sấp mình xuống dưới chân Chúa và nói, lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Chúa trả lời ngay, đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người. Và khi một trong các môn đệ Chúa Giêsu hỏi Ngài, lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Cha, và vậy là đủ cho chúng con rồi. Thầy đáp, ai thấy Thầy thì cũng thấy Cha Thầy. Vì thế, lời Chúa mời gọi gặp Ngài cũng được gửi đến cho mỗi người trong các bạn, dù các bạn ở nơi nào và hoàn cảnh thế nào đi nữa. Chỉ cần quyết định để cho Chúa gặp bạn, không ngừng tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Không có lý do để ai có thể nghĩ rằng lời mời gọi đó không phải cho mình. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, cần được Chúa thanh tẩy. Nhưng chỉ cần một bước tiến nhỏ hướng về Chúa Giêsu để khám phá thấy rằng Chúa luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở, đặc biệt là trong bí tích hòa giải, là cơ hội ưu tiên để gặp gỡ lòng từ bi Chúa, thanh tẩy và tái tạo con tim chúng ta. Đúng vậy, các bạn trẻ thân mến, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta để cho chúng ta thấy Ngài. Nhưng bằng cách nào? Các bạn có thể hỏi tôi như vậy. Cả thánh nữ Teresa Avila sinh tại Tây Ban Nha cách đây đúng 500 năm. Khi còn nhỏ đã nói với cha mẹ, con muốn thấy Thiên Chúa. Rồi thánh nữ đã khám phá ra con đường cầu nguyện như một tương quan thân hữu thân mật với Đấng mà chúng ta cảm thấy được Ngài yêu thương. Vì thế, tôi hỏi các bạn có cầu nguyện không? Các bạn có biết mình có thể nói với Chúa Giêsu, nói với Chúa Cha, với Chúa Thánh Thần, như thể nói với một người bạn thân tín nhất hay không? Các bạn hãy thử làm như vậy đi, một cách đơn sơ. Các bạn sẽ khám phá điều mà một nông dân ở làng Ars xưa kia đã nói với Thánh Cha Sở trong làng. Khi con cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa, con nhìn Chúa và Chúa nhìn con. Một lần nữa, tôi mời gọi các bạn hãy gặp gỡ Chúa bằng cách siêng năng đọc Kinh Thánh. Nếu các bạn chưa có thói quen, thì hãy bắt đầu bằng các sách Tin Mừng. Hãy đọc mỗi ngày một đoạn. Hãy để cho lời Chúa nói với con tim các bạn, soi sáng bước đi của các bạn. Các bạn hãy khám phá thấy rằng, chúng ta cũng có thể thấy Thiên Chúa cả nơi khuôn mặt của những người anh em, nhất là những người bị lãng quên nhất. Những người nghèo, người đói khát, người nước ngoài, các bệnh nhân và những người bị cầm tù. Các bạn có bao giờ cảm nghiệm điều đó chưa? Các bạn trẻ quý mến, để đi vào tiêu chuẩn của nước Thiên Chúa, cần nhìn nhận mình là người nghèo với người nghèo. Một con tim tinh tuyền nhất thiết cũng phải là một con tim từ bỏ, biết hạ mình xuống và chia sẻ cuộc sống của mình với những người túng thiếu nhất. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện qua việc đọc Kinh Thánh và đời sống huynh đệ sẽ giúp các bạn biết Chúa và bản thân mình rõ hơn. Như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmau, tiếng Chúa Giêsu làm cho con tim chúng ta nồng cháy và mắt các bạn sẽ mở ra để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Và qua đó, khám phá dịu phóng tình thương mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Một số người trong các bạn đang hoặc sẽ cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời hôn nhân, thành lập một gia đình. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng ơn gọi này là lỗi thời, nhưng không phải như vậy. Chính vì lý do đó, toàn thể cộng đồng giáo hội đang sống thời kỳ, đặc biệt suy tư về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Ngoài ra, tôi mời gọi các bạn hãy cứu xét ơn gọi sống đời thánh hiến hoặc linh mục. Thật là đẹp dường nào khi thấy các bạn trẻ đón nhận ơn gọi hiến thân trọn vẹn cho Chúa Kitô và phục vụ giáo hội của Người. Với tâm hồn thanh khiết, các bạn hãy tự hỏi và đừng sợ điều mà Thiên Chúa yêu cầu các bạn. Từ lời thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Chúa, các bạn sẽ trở thành những hạt giống mới, mang lại niềm hy vọng trong giáo hội và xã hội. Các bạn đừng quên, Thánh ý Chúa là hạnh phúc của các bạn. Số 4. Hành trình tiến về Cracovia. Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Các bạn trẻ thân mến, như các bạn thấy, mỗi phúc này có liên hệ mật thiết tới cuộc sống của các bạn và là một bảo đảm hạnh phúc của các bạn. Vì thế, tôi lặp lại một lần nữa, hãy có can đảm sống hạnh phúc. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay dẫn tới giai đoạn cuối cùng trong hành trình chuẩn bị tiến về cuộc hẹn lớn trên thế giới của các người trẻ tại Cracovia vào năm 2016. Cách đây đúng 30 năm, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập trong giáo hội những ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cuộc lữ hành này của giới trẻ qua các đại lục dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô thực sự là một sáng kiến do sự quan phòng của Chúa và có tính chất ngôn sứ. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa về những thành quả quý giá mà ngày quốc tế này đã mang lại trong cuộc sống của bao nhiêu người trẻ trên trái đất. Bao nhiêu khám phá quan trọng, nhất là khám phá Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và khám phá giáo hội như một đại gia đình hiếu khách. Bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống, bao nhiêu chọn lựa ơn gọi đã nảy sinh từ những ngày quốc tế giới trẻ. Xin Thánh Giáo Hoàng bổn mạng các ngày quốc tế giới trẻ, phù hộ cuộc lữ hành của chúng ta tiến về Cracovia. Và xin cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ Maria, đứng đầy ơn phúc, tuyệt đẹp và tinh tuyền, tháp tùng chúng ta trong hành trình này. Vatican, ngày 31 tháng Giêng năm 2015, lễ Thánh Gioan Bosco, Francisco, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30, sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá sắp tới, ngày 29 tháng 3 năm 2015.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài khác, ý định của Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe nói hợp quần gây sức mạnh. Ai trong chúng ta cũng có thể ý thức được rằng tự sức riêng mình rất khó mà có thể thành công được trong những sứ mệnh khó khăn cao cả, nhưng cần được chúng ta hợp sức với nhiều người khác. Vì thế mà phát sinh ra những đoàn thể, những hội đoàn, hiệp hội, những nhóm, những tổ chức, vân vân, vừa để bảo vệ quyền lợi của các hội viên, vừa để thực hiện mục đích họ muốn nhắm tới. Một hội viên không được nâng đỡ, cổ võ của nhóm có chung một ý hướng, một lý tưởng, sẽ rất dễ nản lòng, thối chí và cuối cùng bỏ cuộc. Trái lại, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm nhất trí, sự phấn khởi của người này sẽ khích lệ tinh thần của người khác như dòng máu lưu chuyển trong huyết quản của cả thân thể. Sự phấn khởi tinh thần dấn thân phục vụ là điều dễ nhận thấy bằng giác quan hơn là được giải thích bằng lời nói. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Quả vậy, ai lại không hiểu điều đó? Tiếng hát của một cá nhân đâu có là gì giữa một đám đông ồn ào xô bồ. Nhưng nếu nhiều giọng hát hợp lại thành ca đoàn, cả đám đông sẽ được nghe rõ. Vì thế, Thiên Chúa cũng muốn quy tụ chúng ta lại thành một ca đoàn của giáo hội, để cất cao bài ca tình thương và tin mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn thân mến, để thực hiện kế hoạch vĩ đại đó, Thiên Chúa đã làm gì? Trong phúc âm, chúng ta có thể đọc thấy câu trả lời cách rõ ràng. Trước hết, Thiên Chúa sai con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian mặc lấy thân xác loài người như tất cả mỗi người chúng ta. Ngài cũng có một thể xác biết đói, biết khát, biết đau đớn, một trái tim biết rung động vì yêu thương, biết xót xa vì vô ơn phản bội. Một ngôn ngữ để diễn tả tư tưởng và tâm tình, một quốc gia với mảnh đất dẫm chân, một mái nhà cư trú, một gia đình là nơi sinh trưởng, một dân tộc với cả gia sản truyền thống văn hóa và tôn giáo. Ngài tự nguyện chấp nhận thân phận của con người, ngoại trừ một điều khác biệt là tội lỗi, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, hoàn toàn vô tội, để chuộc lại toàn thể nhân loại đã bị sa ngã vào bùn lầy của tội lỗi. Chúa Giêsu đến trần gian và sống giữa dân Ngài để kêu gọi và quy tụ tất cả những người tin nhận tin mừng cứu độ thành một dân tộc tuyển chọn là đại gia đình con cái Chúa, tức là giáo hội. Là phần tử của giáo hội, sứ mệnh của mỗi người cũng chính là sứ mệnh của giáo hội, tức là rao truyền tin mừng về tình thương và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là trở nên trung gian đón đưa những người khác vào trong gia đình con cái Chúa. Nhiều khi, chúng ta có thể lầm tưởng rằng, việc rao truyền tin mừng cứu độ đó dựa trên lời nói, nhưng trước hết là bằng chính đời sống của mỗi người. Người Trung Quốc có một câu châm ngôn rất chí lý. Bạn làm gì mà phải lớn tiếng đến nỗi tôi không còn có thể nghe điều bạn muốn nói là gì nữa? Chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu, lời nói thoáng qua, nhưng chỉ có việc làm mới đánh động lòng được. Chúng ta có thể thử hỏi, ai là những phần tử sống động và rao giảng tin mừng tình thương Chúa hữu hiệu hơn cả? Không hẳn là những người chuyên nghề rao giảng, nhưng là những người rao giảng bằng chính đời sống mình, là những người biết sống thế nào để lời nói của họ đi đôi luôn ăn khớp với việc làm của họ. Những nhân chứng của tình thương Chúa không hẳn là những người biết nói hay về tình yêu Chúa là gì, nhưng trước hết là những người biết thực sự yêu thương cách đúng đắn như Thiên Chúa yêu thương vậy. Với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống, để cho con môi tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Kết hiệp với Chúa bằng những lời kinh đơn sơ, giản dị, vắn tắt là một việc làm rất bình thường nhưng lại có giá trị lớn lao. Vì điều này giúp lòng trí chúng ta luôn hướng về Chúa trong mọi nơi mọi lúc, giúp chúng ta yêu Chúa hơn trong cuộc sống vốn đơn điệu nhưng lại rất phức tạp thường ngày. Xin hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện với Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Xin Chúa giúp chúng ta cũng bắt chước Thánh Nhân, biết dâng những lời kinh đơn sơ và biến cuộc đời mình thành lời kinh nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763. Trong một gia đình công giáo đạo hạnh tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang.
sáng tối và trong ngày, từ khi còn trẻ cho đến lúc cao niên. Rảnh rỗi một chút là cụ lần hạt mân côi dâng kính Đức Mẹ. Trong từng biến cố vui buồn, lời kinh của cụ như những chuỗi hạt nhiệm màu của cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lúc vui tươi, lúc sáng trong, lúc mừng rỡ hân hoan, nhưng cũng có lúc đầy đau thương sầu khổ. Lời kinh của cụ đẹp biết bao khi nó đi song song với những công việc hy sinh tông đồ phục vụ. Cụ có lòng chung với việc phục vụ giáo xứ, yêu thương mọi người, bác ái và quảng đại với những người nghèo khổ. Khi quan huyện phát hiện ra cụ là Kitô hữu gương mẫu và phục vụ giáo hội đắc lực, cụ đã bị bắt. Trong tù, cụ luôn cầu nguyện với Chúa. Cụ khích lệ và nhắc nhở anh em đọc kinh cầu nguyện. Vì cụ rất thuộc kinh, nên cụ đọc rất nhiều kinh cho anh em nghe. Cụ bị gọi ra tòa rất nhiều lần. Các quan bắt cụ bước qua thánh giá, nhưng cụ quỳ xuống thầm đọc kinh. Quan bắt cụ đọc lớn, cụ đọc câu kinh trong kinh Chúa Thánh Thần: Xin yên ủi chúng con, dạy chúng con làm những việc lành. Tiếp theo cụ đọc lớn tiếng: Lạy Chúa Giêsu là đường ngay nẻo thật. Xin Chúa thương ban bình an cho chúng con. Xin Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến cùng Chúa. Xin Chúa ban cho các vua chúa, quan quyền được bình an khỏe mạnh. Xin Chúa giúp đỡ vua quan khôn ngoan, biết thương dân trị nước. Quan tổng đốc ngạc nhiên hỏi cụ: Tại sao lại cầu nguyện cho vua quan là những người đang hành hạ mình như thế? Cụ bình tĩnh trả lời: Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương những người làm hại chúng tôi. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1838, cụ bị đưa ra pháp trường cùng với cha tự dòng Đa Minh. Trên đường đi, cha tự sướng kinh cầu các thánh. Mặc dù cụ cảnh bước đi yếu sức, nhưng cụ vẫn đều đặn thưa cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh không chỉ đọc thuộc lòng những lời kinh, mà những lời kinh ấy còn là cả cuộc đời của cụ. Noi gương thánh nhân, ước gì trong mọi biến cố của cuộc đời, chúng ta đều có thể tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi bằng dấu thánh giá. Dấu thánh giá khi thức giấc, dấu thánh giá khi đi ngủ, dấu thánh giá khi dùng bữa, dấu thánh giá khi uống viên thuốc, dấu thánh giá khi đọc một vài kinh chung hay khi dâng những lời kinh riêng. Mỗi khi bắt đầu một công việc, thì kinh Chúa Thánh Thần và kinh xin Chúa sáng soi là điều cần thiết. Mỗi khi nao lòng thì ba kinh tin, cậy, mến giúp sức ta thật nhiều. Mỗi khi đêm đến thì lời kinh phó dâng và lời kinh cảm ơn là cần thiết. Mỗi khi dùng bữa thì xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Và nhớ đến những người nghèo khổ, mỗi khi có tội thì dục lòng bằng kinh ăn năn tội. Những lời kinh thuộc lòng với tâm tình tha thiết đã là rất đẹp, nhưng còn đẹp hơn biết bao khi mỗi phút giây, mỗi biến cố, chúng ta biết dâng những lời kinh sâu thẳm từ đáy lòng của chúng ta. Khi thấy một người gặp khó khăn thì thưa: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến người này. Khi gặp một đám tang bên đường, xin Chúa thương đưa họ về với Chúa. Khi đang gặp điều khó chịu thì thưa với Chúa: Chúa ơi, Chúa dạy con biết làm điều gì đẹp lòng Chúa lúc này đi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.
Chúa đừng xa con phút giờ hấp hối, dù hương dù biển sao, rừng hương biển sao, cho dấu xác thân ngã gục, cho dấu máu đổ chán hoa, vẫn bên Chúa tôi tuyên xưng danh Ngài. Chúa biết Chúa ơi, đón con về trời, xin Ngài hãy tới. Chúa trời ơi, xin Ngài hãy tới. Chúa trời ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.